Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Minh Anh và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 9 năm 2014. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục gườm nhau ở vùng biên giới. Bình Nhưỡng cáo buộc công dân Mỹ chịu án tù để thăm dò hệ thống trại giam Bắc Triều Tiên. Khoảng 50 người Thổ Nhĩ Kỳ bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở Iraq đã được giải cứu. Chính quyền Ukraine và Phe Ly Khai đạt thỏa thuận lập vùng phi quân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 kịch bản về khả năng Nga chiếm đóng Ukraine. Trâm Kha và sự tái sinh từ những mảnh vải cũ. Thanh Phương đặt câu hỏi với nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trâm Kha tại lễ hội quốc tế vải sợi độc đáo ở Clermont-Ferrand. Kính thưa quý vị, vài giờ sau khi rút khỏi khu vực tranh chấp ở vùng Chuma, miền Ladakh, miền đông bắc Ấn Độ, lính Trung Quốc vào hôm qua đã quay trở lại nơi này. Hành động tái xâm nhập của Trung Quốc đã buộc quân đội Ấn phải đình chỉ kế hoạch rút ra khỏi khu vực đã từng được dự kiến sau cuộc gặp cấp cao tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo hãng tin Ấn Độ PTI, nhiều nguồn tin chính thức đã xác nhận sự cố. Theo đó, khoảng 35 binh sĩ Trung Quốc đã lại tiến vào lãnh thổ Ấn Độ và đóng trại trên một ngọn đồi ở khu vực Suma. Họ tuyên bố đấy là vùng đất của Trung Quốc, trong lúc vẫn có 300 lính Trung Quốc khác hiện diện ở một khu vực sát đường ranh giới, phân chia hai nước, gọi là đường kiểm soát thực tế. Cũng theo các nguồn tin trên, quân đội Ấn Độ vốn đã bắt đầu giảm bớt hoạt động trong khu vực sau khi lính Trung Quốc rút đi, đã ngưng kế hoạch triệt thoái và dựng lại lều trại tại chỗ, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới với phía Trung Quốc. Tranh chấp lãnh thổ Ấn Trung với các lính Trung Quốc xâm nhập vào các khu vực mà New Delhi tuyên bố chủ quyền là một trong những cây gai khuấy động cuộc họp thượng đỉnh tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi với khách mời là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 18 tháng 9 vừa qua. Truyền thông Ấn Độ đã tiết lộ nhiều chi tiết cho thấy là cuộc hội đàm Modi-Tập Cận Bình đã không diễn ra suôn sẻ lắm. Phía Trung Quốc đã hết sức tỏ ý bất bình trước việc những người Tây Tạng được phép biểu tình ở những nơi các lãnh đạo Trung Quốc hiện diện tại New Delhi. Báo chí cho biết là giới ly khai Tây Tạng đã đến gần nơi cư ngụ của Chủ tịch Trung Quốc và tổ chức những cuộc biểu tình phản đối trong suốt thời gian ông Tập Cận Bình lưu trú ở đó. Báo chí Ấn Độ cũng trích những tuyên bố của Tổng thống Ấn Độ nêu bật mối quan tâm của nước Ấn trong việc tăng cường hợp tác dầu khí với Việt Nam tại vùng Biển Đông.
Còn tranh chấp trên biển Philippines-Trung Quốc tiếp tục chiếm vị trí cao trong chương trình nghị sự của Tổng thống Philippines tại châu Âu. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm qua ở Berlin đã đề cập đến việc này. Berlin là chặng cuối cùng nhân vòng công du 4 nước châu Âu của ông Aquino, đã lần lượt đưa ông qua Madrid, Bruxelles và Paris.
Tương tự như các lãnh đạo khác của Liên hiệp châu Âu, Tây Ban Nha và Pháp, bà Merkel đã tuyên bố ủng hộ lập trường của Manila. Theo đó, tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết một cách hòa bình trước tòa án quốc tế. Theo ghi nhận của báo chí Philippines, phát biểu nhân một cuộc họp báo chung tại Berlin, ngay sau khi Tổng thống Philippines đến Đức, bà Merkel đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Philippines và các nước khác thông qua các cơ chế đã được luật pháp quốc tế quy định. Khi được hỏi về khả năng nước Đức có thể làm gì để giải quyết các cuộc tranh cãi về chủ quyền tại Biển Đông, bà Merkel xác định rằng hiện thế giới đang có các định chế quốc tế để giải quyết vấn đề này. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Đức cho rằng một cách tiếp cận hòa bình và ngoại giao luôn luôn là phương thức được ưu tiên. Đó là con đường mà chúng ta cần phải lựa chọn, hết lời dẫn. Về phần mình, Tổng thống Philippines cho biết rằng ông và bà Merkel chia sẻ niềm tin là tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phải dựa trên luật pháp quốc tế. Trước nước Đức, Tổng thống Philippines cũng đã tranh thủ được hậu thuẫn của Liên hiệp châu Âu, Tây Ban Nha và Pháp trên vấn đề Biển Đông. Từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cho đến Tổng thống Pháp François Hollande, tất cả đều cho rằng tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Vào hôm nay, Tổng thống Philippines rời Berlin để bay sang Hoa Kỳ.
Riêng tại Philippines, bão nhiệt đới Phùng Hoàng đã đổ bộ vào khu vực phía bắc Manila đêm hôm qua, kéo theo hệ quả là thủ đô Philippines hầu như bị tê liệt, hàng chục ngàn người phải di tản do ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ từ lực lượng cứu hộ vào hôm nay, đã có ít nhất 5 người chết.
Một nhà khí tượng học giải thích với AFP là gió đi kèm theo cơn bão tuy không lớn, tầm 85 km một giờ, nhưng một lượng mưa lớn chưa từng có đã trút xuống thủ đô Manila, nơi sinh sống chen chúc của 12 triệu cư dân. Sông Marikina, một trong những nhánh sông quan trọng đã tràn bờ, gây ngập lụt hầu hết các khu ổ chuột nằm ở phía nam thủ đô Manila, mọc lên trái phép dọc các bờ sông. Tại nhiều nơi, nước dâng cao lên đến tận mái, những ngôi nhà đã cũ nát, nơi mà nhiều hộ gia đình đang tạm lánh trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ. Ngập lụt khiến thủ đô bị tê liệt và gần 83.000 người phải di tản. Nếu như người dân Philippines đã quen với những trận mưa bão, họ tỏ ra bất bình trước sự thụ động của chính phủ trong việc xây dựng hệ thống thoát nước và thiếu đầu tư vào những khu dân cư nghèo. Philippines hứng chịu trung bình gần 20 cơn bão mỗi năm, cướp đi hàng trăm sinh mạng và nhấn chìm hàng triệu con người trong cảnh khốn cùng. Vào tháng 11 năm 2013, cơn bão Hải Yến đã cướp đi 7.300 nhân mạng ở phía đông đất nước. AFP còn cho biết là hoạt động hàng không hôm qua hầu như bị tê liệt, hàng chục chuyến bay quốc nội và một số tuyến quốc tế buộc phải chuyển hướng. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, cơn bão Phùng Hoàng đang tiếp tục di chuyển về phía Biển Đông, dự kiến sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào ngày mai.
Còn trên bán đảo Triều Tiên, hôm 14 tháng 9 vừa qua, một thanh niên Mỹ đã bị Bình Nhưỡng kết án 6 năm cải tạo lao động. Theo hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay, người Mỹ này đã cố tình phạm pháp để được vào tù tại Bắc Triều Tiên, qua đó trải nghiệm thực tế để tố cáo tình trạng giam cầm ở Bắc Triều Tiên.
Người đã dùng sách lược có thể gọi là khổ nhục kế tên là Miller, 24 tuổi, đã bị bắt vào tháng 4 vừa qua sau khi xé hộ chiếu và xin tị nạn ở Bắc Triều Tiên. Trong một bản tường thuật tựa đề, báo cáo chi tiết về sự thật liên quan đến tội ác của một người Mỹ, KCNA cho rằng chàng thanh niên Mỹ đã có ý định ngu xuẩn là muốn sống trong một tù như một tù nhân hầu để nêu lên tình trạng nhân quyền trong nhà tù. Bản tường trình nêu rõ là thanh niên Mỹ đã cố tình thực hiện hành động phạm pháp để bị đi tù và cho thế giới biết về mức tôn trọng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Hiện nay, ngoài Miller, còn hai người Mỹ khác bị giam ở Bắc Triều Tiên là Jeffrey Fowler cũng bị bắt vào tháng 4 vì đã để lại khách sạn một quyển thánh kinh, và Kenneth Bay bị bắt vào tháng 11 năm 2012, bị kết án 15 năm cải tạo lao động. Vào ngày 12 tháng 9, ba người này trong cuộc phỏng vấn hy hữu của đài truyền hình Mỹ CNN tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng đã lên tiếng kêu cứu, kêu gọi Washington cử đặc sứ thương lượng để họ được tự do.
Vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường và mở rộng hỗ trợ đối với Iraq trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố mang tên Nhà nước Hồi giáo. Liên Hiệp Quốc yêu cầu tất cả các nước có điều kiện hãy tham gia vào liên minh. Tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an được các nhà quan sát đánh giá là một thành công ngoại giao của Ngoại trưởng Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế rộng rãi trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thông tín viên Karim Lebourg tường trình từ New York.
Để chứng tỏ mức độ rộng mở của Liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tập hợp 35 quốc gia xung quanh bàn hội nghị của Hội đồng Bảo an kể cả Iran. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ khẳng định Tehran cũng phải có một vai trò trong cuộc chiến này. Vấn đề là các hành động cụ thể, đặc biệt từ phía các nước Ả Rập, đây là điều còn phải chờ đợi. Hiện nay chỉ có Pháp là có một sự hỗ trợ quân sự trực tiếp đối với Iraq. Tình hình hiện tại là một sự đảo ngược so với năm 2003. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ghi nhận, năm 2003, việc chống Iraq đã phân rẽ Hội đồng Bảo an. Năm 2014, ở trong một bối cảnh rất khác, hành động chống lại Iraq và chống lại lực lượng khủng bố Daesh, tức tên gọi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong tiếng Ả Rập, là một nghĩa vụ đối với tất cả chúng ta, lãnh đạo Ngoại giao Pháp tuyên bố. Về phần mình, chính quyền Syria phản đối các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo và yêu cầu được tham khảo ý kiến trong cuộc chiến quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo. Đây là điều mà trong hiện tại, Hoa Kỳ và các đồng minh phản đối.
Cũng liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, 49 người Thổ Nhĩ Kỳ bị tổ chức này bắt cóc ở miền Bắc Iraq đã được giải thoát và hồi hương về nước vào hôm nay sau 3 tháng giam cầm. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, họ đã được lực lượng tình báo giải cứu trong một chiến dịch bí mật.
Trong số người được giải thoát có Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul, con cái viên chức ngoại giao, nhân viên quân sự. Họ bị bắt tại lãnh sự quán thổ ở Mosul vào ngày 11 tháng 6, khi lực lượng thánh chiến chiếm thành phố lớn này ở phía bắc Iraq. Sáng nay, họ được đưa về đến Salif Ufa, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã rút ngắn chuyến công du Azerbaijan để đón họ và cùng đáp máy bay về thủ đô Ankara. Tổng thống Erdogan trả lời báo chí cho biết chiến dịch giải cứu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ ít lâu nay và tiến hành một cách rất kín đáo trong đêm. Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ MIT đã theo dõi vụ việc từ đầu, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Chi tiết vụ giải thoát không được tiết lộ, nhưng theo đài truyền hình thổ TRT, Ankara không hề trả tiền chuộc mạng, cũng không có giao tranh với quân thánh chiến để cứu con tin, và cũng không có quốc gia thứ ba nào làm trung gian. Theo nguồn tin thân cận giới an ninh, các con tin được cứu thoát ở thị trấn Tel Abyad trên phần lãnh thổ Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Họ được đến đây từ Raqqa, thành phố Syria, trong tay quân thánh chiến. Vẫn theo đài truyền hình TRT, tình báo của MIT đã theo dõi, lần theo dấu vết nhóm con tin trong suốt 101 ngày họ bị giam giữ, vốn đã bị đổi nơi giam giữ đến 8 lần. Chính vụ bắt con tin này đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ thận trọng trong việc tham gia Liên minh quốc tế chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo được Mỹ huy động.
Về tình hình Ukraine, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, chính quyền Kiev và phe nổi dậy thân Nga đã đạt đồng thuận về một thể thức cụ thể nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 2 tuần. Một vùng đệm phi quân sự tại các khu vực tranh chấp là một trong 9 cam kết mang lại hy vọng chấm dứt các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra hàng ngày, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn nói trên.
Cuộc thương lượng nói trên được tổ chức tại một khách sạn lớn ở Minsk, thủ đô Belarus, với sự tham gia của các đại diện Nga, Kiev và phe nổi dậy, đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Thương lượng kéo dài 7 giờ trước khi đạt được đồng thuận nói trên. Theo thể thức thực thi thỏa thuận ngừng bắn, một vùng đệm phi quân sự có chiều dài 30 cây số phải được thiết lập trong vòng 24 giờ. Mỗi bên tham chiến phải lùi toàn bộ các vũ khí hạng nặng ra khỏi đường tiếp xúc từ những nơi tranh chấp 15 cây số để tạo thành một vùng đệm tổng cộng 30 cây số. Các bên tham chiến cũng thỏa thuận không sử dụng vũ khí hạng nặng tại các vùng đông dân cư, cấm chiến đấu cơ và máy bay không người lái tại khu vực phi quân sự. Về mặt nguyên tắc, khu vực này được đặt dưới sự kiểm soát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Sau thỏa thuận ngừng bắn, việc ký kết thể thức nói trên là một bước bổ sung cho phép hai bên xuống thang sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng, khiến gần 3.000 người chết và hơn 600.000 người phải đi lánh nạn. Tuy nhiên, bản đồng thuận về thể thức thực thi thỏa thuận ngừng bắn không đưa ra giải pháp về một vấn đề gai góc, đó là sân bay Donetsk, hiện do quân đội Ukraine kiểm soát nhưng bị phe nổi dậy bao vây. Từ 2 tuần nay, bất chấp ngừng bắn, đụng độ vẫn liên tục diễn ra tại khu vực sân bay này. Trên thực tế, việc thành lập một khu vực phi quân sự như trên đã cắt vùng Donetsk ra làm đôi, trong khi đó phe nổi dậy chỉ kiểm soát một khu vực nhỏ của vùng Lugansk. Một nội dung quan trọng chưa được thảo luận trong cuộc thương lượng ngày hôm qua đó là quy chế đặc biệt của vùng Donetsk và vùng Lugansk. Sau thỏa thuận ngừng bắn đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine đã đề nghị một quy chế đặc biệt tạm thời cho hai vùng nói trên, cùng với các kỳ bầu cử địa phương dự kiến tổ chức vào cuối năm. Thứ ba đầu tuần này, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu cho dự luật cấp quy chế đặc biệt cho hai vùng. Chính sách của Nga tại Ukraine gây lo ngại cho các nước Cộng hòa Đông Âu thuộc khối Cộng sản cũ. Kể từ tối qua tại Vilnius, thủ đô Lithuania, các giới chức quân sự của NATO đã có cuộc thảo luận về việc tăng cường an ninh tại vùng Baltic và Đông Âu. Cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày tại Lithuania bàn về các điểm cụ thể để tổ chức việc duy trì một sự hiện diện liên tục của khối NATO tại vùng biên giới phía đông với Nga, đặc biệt với việc thành lập một lực lượng phản ứng cực nhanh.
Còn liên quan tới Ukraine tại chỗ, chính quyền Nga hôm nay vừa thông báo một đoàn xe cứu trợ thứ ba do Moscow gửi đi đã đến vùng Donetsk miền đông Ukraine, hiện do phe ly khai kiểm soát. Như hai lần trước đây, đoàn xe đã đơn phương thâm nhập vào lãnh thổ Ukraine, không cần sự cho phép của Kiev.
Theo phát ngôn viên Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, đoàn xe chở theo máy phát điện, nước uống và lương thực đã đến nơi an toàn và hàng hóa đang được bốc dỡ. Đài truyền hình nhà nước Nga Russia 24 cho biết là lộ trình của đoàn xe đã được giữ bí mật tuyệt đối cho đến phút chót vì lý do an toàn. Không hề có một đại diện quốc tế nào hộ tống đoàn xe ngay từ cửa khẩu Ukraine. Trước đó, phía Nga cũng từng gửi hai đoàn xe cứu trợ đến vùng Lugansk, đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát mà không có sự chấp thuận cuối cùng của Kiev và Hội Chữ Thập Đỏ. Chuyến thứ nhất gồm 200 chiếc vào tháng 8 và đợt thứ hai là vào đầu tháng 9 này. Về đoàn xe thứ ba hôm nay, Đài Russia 24 xác định là cũng gồm khoảng 200 chiếc xe vận tải. Hiện hàng trăm nghìn người dân vùng phía đông đang chịu cảnh khan hiếm nhu yếu phẩm trong lúc điện, nước đều bị cúp do tình hình chiến sự dai dẳng từ nhiều tháng nay giữa phe ly khai và quân chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ba kịch bản về khả năng Nga chiếm đóng Ukraine. Cho dù Moscow đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, chính quyền Kiev vẫn thường xuyên tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin là muốn thôn tính Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, kịch bản này đã được nhiều chuyên gia phân tích gợi lên, cho rằng Moscow có thể khởi chiến và thôn tính cho đến một nửa lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu cuối cùng của Vladimir Putin không chỉ là các vùng ly khai ở miền đông như Donetsk, Lugansk, mà là toàn bộ Ukraine. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đưa ra những lời tố cáo trên đây cách nay đúng một tuần. Bước đầu của chiến dịch chiếm đóng sẽ là việc thành lập một hành lang nối liền vùng biên giới Nga với Crimea, vốn đã bị Moscow sát nhập vào tháng 3 năm 2014. Từ khi hưu chiến giữa phe ly khai và chính quyền trung ương Ukraine có hiệu lực, một phần lớn lãnh thổ Ukraine dọc biên giới Nga, từ Lugansk cho đến bờ biển Azov, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Kiev. Đối với một số nhà phân tích, Nga đã phác họa như thế, một nhà nước trái độn, cho phép gây sức ép lên Kiev. Tương tự như ở Georgia, nơi mà hai cộng hòa ly khai được hỗ trợ quân sự của Moscow vào năm 2008. Ngoại trưởng Nga Lavrov đã lên tiếng bác bỏ lập luận trên, cho rằng Nga không cần đến vùng trái độn. Trong lúc một số chuyên gia nghĩ rằng ông Putin vốn từng nêu lên từ 6 tháng qua khái niệm Novorossiya, tức là nước Nga mới, từ ngữ thời Nga Hoàng để chỉ những vùng đất mới của đế chế Nga, thực ra muốn đi xa hơn nhiều. Ở Ba Lan, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế PISM đã cảnh báo là một chiến dịch tấn công mới có thể diễn ra ngay vào mùa đông này ở Ukraine. Kịch bản mà họ đưa ra được xem là thực tế nhất, dự kiến một cuộc can thiệp của Nga vào cuối tháng 10 năm nay để hoàn tất điều mà ngừng bắn hiện nay đã cho phép thực hiện, một hành lang trên bộ dài 300 cây số và rộng 50 cây số để đảm bảo việc cung cấp lương thực và năng lượng từ Nga qua vùng Crimea. Kịch bản thứ hai với xác suất 30%, gợi lên khả năng là vào tháng Giêng năm tới 2015, Nga sẽ tuyên bố một nước Nga mới ở phân nửa phía nam Ukraine, bị từ 50 đến 70.000 lính Nga chiếm đóng trước đó. Vùng này cho phép nối liền vùng Transnistria với Nga qua ngã Crimea. Kinh tế Ukraine trong kịch bản đó sẽ bị tác hại nặng nề, mất đi 7 cảng, trong đó có Odessa và 2 trung tâm điện hạt nhân. Tổng sản lượng quốc gia Ukraine sẽ tụt giảm 27% và sẽ có đến 1 triệu người bị di tản. Kịch bản cuối cùng và đen tối nhất là một sự chia cắt đất nước Ukraine, với Nga nắm phần công nghiệp ở phía đông và Ukraine chỉ còn lại phần hữu ngạn sông Dnieper sau một cuộc can thiệp của 100.000 lính Nga. Các nhà nghiên cứu Viện Anh Quốc Rusi cũng đã gợi lên các kịch bản trên đây ngay vào tháng 4, nhấn mạnh rằng công nghiệp vũ khí Nga lệ thuộc đến 30% vào sản phẩm làm ra tại Ukraine mà Moscow không thể thay thế được, nhất là linh kiện cho hỏa tiễn và máy bay. Điều đó có thể khiến Moscow phải chiếm vùng phía nam và phía đông Ukraine để đảm bảo nguồn cung cấp cần thiết. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Giá cổ phiếu tăng lên gần $100 một phiếu và trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tổng trị giá tài sản ước tính 17 tỷ đô la. Ông Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, công ty chuyên bán hàng qua mạng đã gặt hái thành công ngay ngày đầu tiên lên sàn chứng khoán Wall Street. Một bước khởi đầu lịch sử đầy ấn tượng, AFP nhận xét. Vào cuối buổi giao dịch, tổng trị giá cổ phiếu của Alibaba đạt 232 tỷ đô la, vượt qua mặt cả Facebook là 202,31 tỷ và Amazon là 153,08 tỷ. Dưới tràng pháo tay của các nhân viên giao dịch trên sàn New York Stock Exchange, giá cổ phiếu Baba lần đầu xuất hiện đã tăng vọt lên 37%, đạt mức 92,7 đô la một cổ phiếu so với mức thông báo ban đầu là 68 đô la. Giá cổ phiếu Baba còn tiếp tục tăng lên trong nhiều phút liền và có những lúc gần như chạm ngưỡng biểu tượng 100 đô la khi đạt ở mức 99,70 đô la trước khi trở về 93,89 đô la một cổ phiếu vào cuối phiên giao dịch.
Hôm nay, AFP dẫn lại thông tin từ báo Ý, theo đó an ninh được tăng cường tại quảng trường Thánh Phaero sau khi tin tức tình báo cho biết có khả năng tòa thánh là mục tiêu của tấn công khủng bố. Về thông tin có âm mưu sát hại giáo hoàng, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tuần này, đại sứ Iraq tại tòa thánh khẳng định đe dọa mà nhà nước Hồi giáo tự phong tuyên bố là rõ ràng, họ muốn giết hại giáo hoàng, các đe dọa nhắm vào ông là có thực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Lê Vi, mời quý vị theo dõi phần góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về quyển hồi ký là Ultima Noche, đêm cuối cùng, kể lại giai đoạn cực thịnh của dòng nhạc Cubana trong vòng 3 thập niên. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn của đặc phái viên Thành Phường với nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trâm Khà tại lễ hội quốc tế Vải Sợi Độc Đáo ở Clermont-Ferrand.
Kính thưa quý vị, lễ hội quốc tế Vải Sợi Độc Đáo khai mạc ngày hôm qua 19 tháng 9 tại thành phố Clermont-Ferrand, miền Trung nước Pháp, là dịp để công chúng thành phố này khám phá tài năng của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hữu Trâm Khà, tốt nghiệp trường mỹ thuật ở Đà Nẵng và hiện sống ở Sài Gòn. Trâm Khà đến lễ hội với một tác phẩm mà cô đã thực hiện nhân chuyến lưu trú trao đổi tại một trường trung học ở thành phố Rion gần Clermont-Ferrand. Tác phẩm mang tên Tái sinh theo đúng chủ đề của lễ hội năm nay là Renaissance, phục hưng. Tác phẩm của Trâm Khà thể hiện thân hình một phụ nữ trong một chiếc áo dạ hội trắng, chủ yếu làm bằng những mảnh vải len cũ tái chế mua ở chợ bên Pháp và lụa thô mà cô đem từ Việt Nam. Sự kết hợp của hai chất liệu vải công nghiệp và lụa thô cũng nhằm thể hiện sự tiến triển của ngành dệt may từ thủ công đến máy móc. Từ Clermont-Ferrand, đặc phái viên Thanh Phương gửi về bài phỏng vấn nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trâm Kha.
Xin thân chào Nguyễn Hữu Trâm Kha, rất vui mừng gặp được Trâm Kha tại thành phố Clermont-Ferrand này. Đây là lần thứ hai mà liên hoan vải sợi độc đáo được tổ chức tại thành phố này. Đây là lần đầu tiên mà Trâm Kha tham gia liên hoan. Trâm Kha có suy nghĩ như thế nào?
Em rất hân hạnh được tham gia cái festival lần này và cũng rất may mắn là gặp được Christine tại Việt Nam và bà đã mời em đến đây. Và em trải qua một thời gian là 4 tuần ở đây thì rất là ấn tượng với cuộc sống cũng như là cái cách mà người dân ở đây sử dụng cái vải sợi. Và em cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà được sống trong một cái môi trường mà thực sự là từ trước đến giờ em chưa bao giờ được trải qua. Và cũng mong rằng em cũng góp một phần nào đó vào trong cái liên hoan lần này.
Thì Trâm Kha đã gặp bà Christine Arthenault trong cái hoàn cảnh như thế nào?
Trong một cái dịp mà em lưu trú, cũng tham gia một cái qua chương trình nghệ sĩ lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, thì giám đốc của em ở tổ chức được gọi là Sàn Art, thì Christine đã đến nói chuyện với giám đốc của em và bà đã giới thiệu em với Christine. Thì Christine xem tác phẩm của em là em toàn làm bằng chất liệu vải, sử dụng nhuộm rồi in trên vải rất là nhiều kỹ thuật khác nhau. Thì Christine cảm thấy hứng thú và mời em như là một cái nghệ sĩ rất là trẻ của Việt Nam qua để đóng góp một cái gì đó mới cho festival.
Thì để thực hiện được cái tác phẩm sự tái tạo này thì Trâm Kha đã mất bao nhiêu thời gian và đã làm việc như thế nào?
Thực ra để nói là mất bao nhiêu thời gian thì rất là lâu, bởi vì để dựng nên một tác phẩm thì em phải trải qua một quá trình nghiên cứu về cái chủ đề của festival đề ra, đó là sự phục hồi hoặc là sự phục hưng. Nó có mang nhiều ý nghĩa. Thì trải qua một cái quá trình rất là dài để nghiên cứu những cái dữ liệu phù hợp với cái đề tài đó ở Việt Nam, thì sau đó em mới đến Pháp và cả một quá trình để tìm chất liệu cũng như làm tác phẩm là trải qua hơn 4 tuần, gần 1 tháng để mà thực hiện tác phẩm này.
Thì cụ thể là Trâm Kha đã sử dụng những chất liệu gì để hình thành nên tác phẩm?
Đối với em thì khi mà được mời đến Pháp làm tác phẩm thì cái điều mong muốn đầu tiên của em đó là em muốn mang một cái điều gì đó từ châu Á đến với đất nước Pháp. Và cụ thể là em đã mang cái loại lụa tơ tằm mà lụa thô được làm tại Việt Nam, được sản xuất tại Việt Nam mà thủ công. Mà cái vật liệu này là người ta thường dùng để vẽ những cái loại tranh lụa. Thì em mang lụa đó từ Việt Nam sang và kết hợp với những cái chất liệu em tìm được ở Pháp. Ví dụ như là một cái tấm vải lưới em mua tại một cái chợ đồ cũ, những cái loại sợi chỉ em xin của những cái nghệ nhân và những nghệ sĩ tại Lyon, Pháp, và em được cung cấp một số loại vải tại cái công ty sản xuất vải rất là lớn của Pháp được gọi là Bourgogne ở Lyon. Và từ những cái chất liệu đó thì em tạo nên tác phẩm. Và nhân đây em cũng muốn nói luôn cái lý do mà tại sao em muốn kết hợp những cái chất liệu đã qua sử dụng, bởi vì nó cũng nhằm hướng đến cái chủ đề của cái festival, đó là sự phục hưng, sự phục hồi. Thì em muốn sử dụng một cái gì đó nó cũ đã qua sử dụng và tái tạo nên một cái điều gì đó mới hơn, và để xem thử cái hiệu quả nó như thế nào. Và em đã kết hợp cái những cái cũ và mới lại với nhau.
Nhưng mà vì sao là Trâm Kha chọn cái đề tài tái tạo để mà làm nên tác phẩm này, và cái hình tượng con người mà lồng trong cái một cái bộ áo rất là sang trọng này nghĩa là gì?
Đầu tiên thì em muốn nói về để mà chọn cái hình tượng người thì theo như cái chủ đề của festival đó là sự phục hưng. Thì trong thời kỳ phục hưng như chúng ta đã biết thì quan niệm của thời kỳ đó, con người chính là trung tâm của vũ trụ, của vạn vật. Chính vì vậy em muốn chọn cái hình tượng người để làm nên cái tác phẩm của mình. Và đồng thời đối với em là một cái nghệ sĩ nữ thì em muốn cái hình tượng đó là một hình tượng người phụ nữ để em nói lên những cái cảm xúc cũng như những cái ý tưởng của mình trong đó, em sẽ chuyển tải trong cái hình tượng đó.
Qua cái chuyến đi lưu trú trao đổi lần này với thành phố Clermont-Ferrand để tham dự cái lễ hội vải sợi độc đáo thì Trâm Kha đã học hỏi thêm những gì, rút thêm được những kinh nghiệm gì cho Trâm Kha?
Dạ, tất nhiên thì đối với một người nghệ sĩ thì qua những cái chặng đường mình đi từ các nơi thì chắc chắn là mình sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ. Thì đến với đất nước Pháp em cảm thấy rằng nó như là một cái trung tâm của những tất cả những gì là cổ điển nhất và cũng là những gì hiện đại nhất. Và cụ thể thì nó cũng thể hiện qua tác phẩm của em. Ví dụ như những một số loại hóa chất em sử dụng để làm tác phẩm của mình thì những cái hóa chất này em chưa từng sử dụng qua bao giờ. Nhưng ở đây thì nó rất là phổ biến, gọi là amidon, là một cái loại hóa chất để là làm cho sợi vải từ một sợi vải mềm nó trở nên cứng hơn. Và đồng thời là cái cách những cái người chuyên làm về vải sợi ở đây là rất là tỉ mỉ, thì những điều đó nó đã kết hợp với nhau. Và em nghĩ rằng đó là một cái kinh nghiệm rất là quý báu mà em có thể là sử dụng cho những tác phẩm của mình trong thời gian tới.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn Nguyễn Hữu Trâm Kha đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân dịp cô tham dự lễ hội quốc tế vải sợi độc đáo tại thành phố Clermont-Ferrand với một tác phẩm có chủ đề tái tạo.
Xin cảm ơn rất nhiều.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục gầm nhau ở vùng biên giới. Bình Nhưỡng cáo buộc công dân Mỹ chịu án tù để thăm dò hệ thống trại giam Bắc Triều Tiên. Khoảng 50 người Thổ Nhĩ Kỳ bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở Iraq đã được giải cứu. Chính quyền Iraq và phe ly khai đặt thỏa thuận lập vùng phi quân sự. Mục mỗi ngày một sự kiện, 3 kịch bản về khả năng Nga chiếm đóng Ukraine. Mục phỏng vấn Trâm Kha và sự tái sinh từ những mảnh vải cũ, Thanh Phương đặt câu hỏi với nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trâm Kha tại lễ hội quốc tế vải sợi độc đáo tại Clermont-Ferrand, nước Pháp. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo.
Điểm báo.
Hai nhật báo Le Figaro và Liberation đều dành trang nhất cho cựu tổng thống Nicolas Sarkozy với sự trở lại chính trường của ông vào ngày hôm qua trên cương vị ứng cử viên chủ tịch đảng UMP. Sarkozy trở lại dưới dấu hiệu của sự tập hợp là tựa trên Le Figaro. Nhật báo Le Monde được quan tâm đến kết quả trưng cầu dân Ý tại Scotland qua dòng tựa Vương quốc Anh vẫn thống nhất. Theo đó, phe không đòi độc lập đã giành phần thắng với kết quả là 55,3% phiếu bầu. Chúng tôi sẽ trở lại các đề tài này trong phần sau của một điểm báo. Trước tiên, nhân chuyến công du của Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Paris, phụ trang kinh tế báo Le Monde dành bài viết dài phân tích nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á vốn hứng chịu nhiều thiên tai qua bài viết Một sự hồi phục lạ thường của người Philippines. Theo Le Monde, vào năm 2013, mặc dù bị cơn bão khủng khiếp tàn phá, vào tháng 11 đã cướp đi sinh mạng 10.000 người, nhưng tăng trưởng của quốc gia này vẫn đạt mức 7,25%. Dự kiến, con số này sẽ đạt 6,5% vào năm 2014 và năm 2015. Nghèo đói đã bị đẩy lùi lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua. Để đạt được thành quả như trên không phải là chuyện tầm thường đối với Philippines, một trong những quốc gia gánh chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, theo chỉ số rủi ro thế giới World Risk Index.
Tổng thống Aquino khi ra tranh cử đã dâng cao khẩu hiệu không có tham nhũng, đẩy lùi nghèo đói. Ông Aquino đang lãnh đạo một trong những đất nước năng động nhất Đông Nam Á, đến nỗi vào năm 2013, cơ quan bảo hiểm tín dụng COFAS của Pháp thẩm định Philippines có thể là một trong những ứng cử viên sắp tới gia nhập các quốc gia mới trỗi dậy BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Tuy nhiên, cái nghèo vẫn đeo bám 1/4 dân số Philippines. Năm 2010-2011, ông đã có chính sách hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1 triệu hộ nghèo để họ đi tiêm phòng và cho con em mình đi học. Tổng thống Aquino cho biết, xin trích, 10 triệu cư dân Philippines đã buộc phải thoát ly đi nơi khác để kiếm sống, nhưng giờ đây, một số đã bắt đầu hồi hương. Nguồn tài chính của kiều dân gửi về nước đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chiếm 9,5% GDP. Do đó, COFAS nhận thấy nguyên nhân vì sao nền kinh tế Philippines ít bị ảnh hưởng hơn các quốc gia mới trỗi dậy khác khi kinh tế các quốc gia đầu tàu và Trung Quốc có dấu hiệu hụt hơi. Tài chính công và ngoại thương vẫn ổn định. Lượng tiền mặt dự trữ đạt 75 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2013. Những yếu tố trên giúp cho Philippines chống chọi được với các bất ổn về tài chính. Trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về tính cạnh tranh, Philippines đã nhảy từ bậc 85 lên 32 chỉ trong vòng 3 năm. Quốc gia này có những thế mạnh vững chắc như Philippines đang tranh vị trí quán quân về tổng đài trên thế giới với Ấn Độ, xếp thứ 3 về tiềm năng địa nhiệt, xếp thứ 5 về khoáng sản hầm mỏ, lĩnh vực điện tử chiếm hơn 40% hàng xuất khẩu. Chuyến công du lần này của Tổng thống Aquino tại Pháp là dịp để hai bên ký kết nhiều thỏa thuận trong ngành hàng không, hợp tác văn hóa, hành chính, trong lĩnh vực viễn thông và giao thông. Tổng thống Aquino đến Paris để tìm kiếm các chuyên môn trong lĩnh vực giao thông công cộng, quản lý nguồn nước và du lịch. Philippines mơ ước đón 10 triệu du khách vào năm 2016, tức là gấp đôi so với hiện nay. Philippines còn phải đổi mới cơ sở hạ tầng, do đó viễn cảnh này mở ra cơ hội làm ăn cho các công ty Pháp. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn còn e ngại do nạn tham nhũng vẫn còn khá phổ biến tại đất nước này. Le Monde được còn nhìn thấy, chuyến công du lần này của Tổng thống Aquino không chỉ có động cơ kinh tế mà còn nhằm tìm kiếm đồng minh trên hồ sơ tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông với Trung Quốc. Ông Aquino hiểu rằng chẳng quốc gia nào muốn chọc giận Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông lặp lại 40% giao thông hàng hải đi qua Biển Đông như một cách để nhắc nhở thế giới rằng vấn đề này liên quan đến mọi người chứ không riêng gì Philippines.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với thời sự tại châu Âu, nổi bật là cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland nhằm quyết định số phận của xứ sở này, độc lập hay vẫn thuộc Vương quốc Anh.
Câu trả lời là cuộc hôn nhân giữa Vương quốc Anh và Scotland đã được cứu vãn. Le Monde nêu bật hai thái độ trái chiều. Tại thủ phủ Edinburgh, dân chúng hân hoan trước kết quả bỏ phiếu muốn ở lại dưới màu cờ Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, nhóm chủ trương đòi độc lập rầu rĩ tại Glasgow, thành phố kinh tế của Scotland, lãnh địa của lá phiếu Yes. Các thành viên của phong trào đòi độc lập lên án những cử tri bỏ phiếu No là do họ sợ bị mất việc làm và trợ cấp xã hội. Nhật báo Liberation cũng bình luận sự kiện này như sau. Mặc dù phe đòi độc lập thất bại, nhưng từ nay, Thủ tướng David Cameron phải giữ những lời hứa đã đưa ra trong lúc hoảng loạn, chỉ vài ngày trước cuộc trưng cầu dân ý. Ông đã từng hứa tăng thêm quyền lực cho Nghị viện Scotland, đặc biệt trong lĩnh vực thuế khóa và an sinh xã hội. Tuy trong thế thắng lợi, nhưng Thủ tướng Anh Cameron lại đang trong tình trạng vô cùng khó xử. Ông bị chính các dân biểu của mình trách móc vì đã vội vã đưa ra các hứa hẹn với Scotland và còn hứa xem lại các đặc quyền cho xứ Wales, Bắc Ireland và Anh. Những công dân bỏ phiếu Yes hay No đều cảm thấy giờ đây mọi công dân phải đoàn kết phối hợp với nhau vì họ có cùng chung nguyện vọng là trở lại cuộc sống bình yên sau 2 năm tranh luận gay gắt về quy chế cho Scotland. Giờ đây, câu trả lời đã rõ qua một quy trình bỏ phiếu dân chủ nên chẳng có lý do gì để chia rẽ nội bộ Scotland.
Liên quan đến dịch bệnh Ebola đang làm đau đầu giới chức quốc tế, Nhật báo Le Monde đề cập đến chủ đề này qua bài viết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem dịch bệnh Ebola là mối đe dọa hòa bình.
Theo tờ báo, nghị quyết 2177 được nhất trí thông qua vào hôm thứ Năm, kêu gọi các quốc gia tham gia hỗ trợ khẩn cấp các nước nhiễm dịch. Liên Hiệp Quốc đã quyết định chi 1 tỷ đô la cho công tác trợ giúp khẩn cấp trong 6 tháng sắp tới. Bà Margaret Chan, chủ tịch WHO nhấn mạnh, bệnh Ebola không còn là đại dịch thông thường mà là một cuộc khủng hoảng xã hội, kinh tế và đang trở thành một thảm họa nhân đạo.
Chỉ vì tin đồn mà một phái đoàn bao gồm nhà báo cùng các nhân viên y tế bị thảm sát tại Guinea hôm thứ Ba, đó là nội dung bài viết trên nhật báo Liberation. Theo tờ báo, dân làng Wumei phía nam Guinea sát hại phái đoàn trên vì họ cáo buộc những người này phát tán dịch bệnh. Dân chúng tại đây tin rằng virus Ebola du nhập từ dân da trắng.
Mariam Mason-Sese, một người Anh sống lâu năm tại Sierra Leone, nhận định, xin trích, nhiều người vẫn cứ tin bệnh Ebola là một trò phù thủy. Nhiều nhân viên y tế bị các gia đình bệnh nhân tấn công. Họ muốn giấu bệnh nhân hơn là trình báo với giới chức trách do họ không tin vào căn bệnh này. Đây chính là thành phần dễ bị dịch bệnh quật ngã nhất do họ chỉ tin vào những lời đồn thổi. Cư dân người Anh nói trên nhận định, tại đây, người dân càng ít học lại càng ít tin tưởng vào giới học thức.
Nhật báo Pháp hôm nay bình luận sôi nổi về sự trở lại chính trường của cựu tổng thống Sarkozy. Xã luận Libération thừa nhận, không thể phủ nhận tài năng chính trị của một Sarkozy mới. Sự năng nổ và tài năng diễn thuyết của ông thậm chí có thể che đậy những bê bối pháp lý mà ông Sarkozy đang bị dính líu. Nhật báo Thiên Tả còn cho rằng, hành động tái xuất chính trường của ông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhân sự kiện này, các tờ báo có cơ hội bình luận về kết quả thăm dò. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Italy và nhật báo Le Parisien Aujourd'hui en France tiến hành, 55% dân Pháp cho rằng việc tái xuất của ông Sarkozy là một điều tệ hại cho chính trường Pháp, trong khi 44% xem đó là một điều tốt lành. 2/3 người được hỏi nhận định ông Sarkozy không thay đổi gì, trong khi số còn lại có ý kiến trái ngược. Bên cạnh đó, nhật báo thiên hữu Le Figaro đang thăm dò của viện Opinion Way về những gì cử tri cánh hữu trông đợi ở ông Sarkozy. Kết quả là 49% trong số được hỏi muốn ông Sarkozy vẫn giữ nguyên phương hướng hành động chính trị như cách đây 2 năm. 31% muốn cựu nguyên thủ quốc gia Pháp thi hành chính sách thiên hữu nhiều hơn, 20% hy vọng ông ít nghiêng về cánh hữu hơn. Phần đông cử tri cánh hữu từ 80 đến 90% trong đợi cựu tổng thống sẽ siết chặt các điều kiện nhập quốc tịch Pháp, đơn giản hóa bộ luật lao động và giảm số lượng nghị sĩ. Nhật báo Le Figaro không quên nhắc độc giả nhớ Ngày Di sản châu Âu lần thứ 31 diễn ra vào cuối tuần này. Đây là dịp để đánh giá tình yêu của người Pháp dành cho lịch sử của họ. Nhiều công trình kiến trúc như lâu đài, nhà thờ, bảo tàng, ga tàu điện ngầm được mở cửa tự do cho công chúng tham quan. Nhật báo Le Monde cũng báo động, tại Pháp, hàng trăm bệnh viện bị bán cho các nhà môi giới địa ốc để chuyển đổi các cơ sở này thành những căn hộ cao cấp, các khách sạn 5 sao. Nguyên nhân là vì nhà nước không còn ngân sách để trùng tu và bảo trì các di tích này. Nhân ngày di sản, Le Monde đặt câu hỏi, làm thế nào tìm được đồng thuận giữa việc chuyển đổi hoàn toàn các cơ sở nói trên với việc gìn giữ nét đẹp di sản?
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Dopo le ore 19, bienvenidos. Che bella che questa sera il cha 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 è molto molto.
Trong số các bản nhạc cha cha rất nổi tiếng, nhạc Pháp La Ultima Noche thường được người Latin xếp vào hàng kinh điển. Nguyên tờ đề bài hát này có nghĩa là đêm cuối cùng bên em, do nhạc sĩ Roberto Colasso sáng tác vào đầu những năm 1950. Do đây là ca khúc để đời của ông, cho nên tác giả đã chọn tựa đề này để đặt cho quyển hồi ký viết vào những năm cuối cùng của cuộc đời trước khi từ giã quải trần. Quyển hồi ký La Ultima Noche Que Pase Contigo kể lại giai đoạn cực thịnh của làng nhạc Cuba trước khi hòn đảo này sống khép kín, hoàn toàn bị cô lập do lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Cái thời kỳ huy hoàng ấy kéo dài ít nhất trên 3 thập niên, từ đầu những năm 1930 cho tới năm 1959.
Cha 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 que viva el bolero, que viva la música cubana, quiero mucho, chaito y hasta pronto aquí en Radio Mambo.
Yeah.
trong vòng 3 thập niên liền, từ đầu những năm 1930 cho tới cuối những năm 1950, giới nghệ sĩ La Habana đã trải qua rất nhiều trào lưu sáng tác, kể cả danzón, pasodoble, candombe, habanera, bolero, cha-cha. Họ hấp thụ ảnh hưởng của nhạc jazz đến từ Mỹ để biến hóa thành một điệu nhạc gọi là hoài cảm, feeling. Chữ feeling ở đây nguyên là phiên âm tiếng Tây Ban Nha của danh từ tiếng Anh. Họ vay mượn điệu vals đến từ châu Âu và thậm chí sáng tác nhạc tango để tạo thế đối trọng với Argentina. Trong quyển hồi ký Đêm cuối cùng bên em, tác giả Roberto Colazzo, sinh năm 1919, mất năm 1989, còn được các đồng nghiệp gọi một cách thân mật là Bobby Colazzo, có dành một chương để nói về Enrique Jorrin, cha đẻ của dòng nhạc cha-cha-cha. Hai người đã quen nhau từ thời mà họ bắt đầu nghiệp diễn. Roberto chuyên chơi dương cầm, lớn hơn Enrique 7 tuổi. Cũng như đa số các tác giả cùng thời, họ sáng tác theo đơn đặt hàng và thường là cho cùng những nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có Pedro Vargas, danh ca tenor người Mexico, thành danh ban đầu nhờ hát kịch opera, rồi sau đó mới chuyển qua hát nhạc nhẹ.
Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Aquellos momentos en que fuiste mío, tengo que olvidarlo por mi bien.
Đêm cuối cùng bên em, do Roberto Colazzo sáng tác cho Pedro Vargas, ban đầu là theo thể điệu bolero ritmico, hợp với cách lấy hơi của danh ca tenor xuất thân từ làng kịch opera. Mãi đến vài năm sau, bài này mới được phối lại theo điệu cha-cha, lúc ấy mới phá kỷ lục số bán thời bây giờ, để rồi được đưa vào tủ nhạc Latin kinh điển. Khác với đồng nghiệp của mình, Roberto Colazzo ban đầu tốt nghiệp ngành luật. Sáng tác nhạc đối với ông chỉ là một cái nghề tay trái. Bài hát đầu tay ông viết vào năm 19 tuổi là một bản bolero. 3 năm sau, nhờ đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác trong chương trình Nhịp Sóng Xanh Cadena Azul của Đài Phát Thanh Thủ Đô Radio Habana Cuba, thì lúc đó ông mới bỏ hẳn ngành luật để chuyển qua ca hát và sáng tác. Theo lời kể của Roberto Colazzo, thì những năm 1940-1950 là giai đoạn thịnh hành của nhiều dàn nhạc lớn dựa theo mô hình của các big band của làng nhạc jazz Hoa Kỳ. Khác biệt hay chăng nằm ở nhịp điệu của bộ gõ Latin, nhờ vào sự đa dạng của dàn nhạc cụ mà tạo thêm sự phong phú trong âm sắc.
Aparte de ti, tus labios color de rosa, aparte de ti tu boca,
amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, le dan a mi cuerpo un compás. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas, le dan a mi cuerpo compás. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo compás.
Hầu hết các nhà nhạc lớn nổi danh thời bấy giờ nằm dưới sự điều khiển của ông hoàng Mambo Perez Prado hay là của ông hoàng điệu rumba Xavier Cugat. Nếu muốn thống trị toàn châu Mỹ Latin thì trước hết phải qua hai giai đoạn thử lửa, chinh phục La Habana và sau đó là Mexico. Tại thủ đô La Habana, họ đụng phải một đối thủ đáng gờm là dàn nhạc Orquesta America, chuyên biểu diễn tại vũ trường Silver Star, có nghĩa là sao bạc, dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Ninon Mondejar. Theo quyển hồi ký Đêm cuối cùng bên em, thì vào thời bấy giờ, nhạc sĩ Enrique Jorrin ký hợp đồng biểu diễn với dàn nhạc này. Ông đã hoàn chỉnh bài hát đầu tiên theo thể điệu cha-cha vào năm 1951, và đó là nhạc phẩm là Engañadora. Cho dù chữ cha-cha-cha chỉ chính thức xuất hiện 3 năm sau, vào năm 1954. Bất đồng đã nảy sinh giữa ông nhạc trưởng Ninon Mondejar và tay đàn số 1 của dàn nhạc là Enrique. Sau khi Enrique nghe ông Ninon khoe với mọi người rằng thể điệu cha-cha-cha là do chính ông sáng chế, bực mình trước thái độ của ông nhạc trưởng, tuy ở cương vị bậc thầy mà lại thiếu lòng tự trọng, cho nên nhạc sĩ Enrique Jorrin mới quyết định rời bỏ dàn nhạc Orquesta America để bắt đầu một nghiệp diễn cho riêng mình.
La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío. Y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste de tu traición? La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Hoy quiero olvidarla por mi bien.
Tác giả Enrique Jorrin thành lập vào năm 1954, tức là cách đây vừa đúng 60 năm, một dàn nhạc mang tên ông. Ban đầu chỉ là tứ tấu, nhưng dần dà với thời gian được khuếch trương thành một dàn nhạc lớn. Dàn nhạc của Enrique Jorrin vẫn còn hoạt động cho tới tận ngày nay. Trong đó có 3 thành viên là cháu ruột của các nhạc sĩ từng tham gia vào dàn nhạc từ khi ban nhạc này mới được sáng lập. Trong 2 năm vừa qua, dàn nhạc này đã không ngừng lưu diễn tại các nước châu Âu như Ba Lan, Đan Mạch, Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha. cùng với cô ca sĩ Marie Blanca Armenteros, từng tốt nghiệp nhạc viện thành phố Matanzas và trường quốc gia âm nhạc La Habana, thì dàn nhạc của Enrique Jorin làm sống lại các tác giả nổi tiếng nhất của dòng nhạc Cubana, trong đó có những tên tuổi như Isolina Carrillo, tác giả của bản bolero bất hủ Dos Gardenias, hay là Pedro Junco, người đã viết bản tình ca Lâm Ly Bi Đát mang tựa đề Nosotros. Song song với đợt lưu diễn quốc tế, ban nhạc của Enrique Jorin còn có một dự án quan trọng là việc phát hành tuyển tập chọn lọc mang chủ đề Eterno Ritmo, hiểu theo nghĩa nhịp điệu vĩnh cửu. Hầu hết các bài nhạc ở đây thường là những bài cha-cha rất nổi tiếng, sáng tác từ giữa những năm 1950 trở đi, và đa số là của các tác giả cùng thời với Enrique Jorin và Roberto Colazzo, cũng như của lớp nghệ sĩ đi sau, trong đó phải nhắc đến Tito Puente, xứng đáng thừa kế ngôi vị của ông Hoàng Mambo. Nhưng bản nhạc Oye Como Va do ông đã viết vào năm 1963, trong nguyên tác vẫn là một bản cha-cha-cha. Dự án này là một cách để nhắc nhở sự đóng góp của Enrique Jorin nói riêng và của các đồng nghiệp nói chung trong việc khai sinh dòng nhạc cha-cha-cha cách đây vừa đúng 60 năm. Mà theo định nghĩa của tác giả, điệu cha-cha là nhịp đập của trái tim biết khao khát mong chờ, biến cảm xúc đoạn khúc dù rất nhất thời thành điệu ca tình yêu trường thiên muôn thuở.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai có chương trình văn hóa do Tuấn Thảo biên soạn với mục Cuộc đời của Yves Saint Laurent. Xin quý vị nhớ chú ý đón nghe cùng tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.
RFI, những tiếng nói của thế giới.